Vì sao chỉ một câu của Vương Bình lại khiến Vương Lâm bật khóc? Khi tận mắt chứng kiến cái chết của con trai, nỗi đau của Vương Lâm rốt cuộc lớn đến mức nào? Sau 8 năm dẫn Vương Bình đi khắp non sông Chu tước tính ở Khởi Nguyên Thành, Vương Bình lần thứ 3 cầu xin cha cho mình tu tiên. Cậu muốn tu tiên không phải vì ham thần thông hay trường sinh, mà chỉ vì muốn được ở bên cha lâu hơn. Cậu biết cha mình là tu sĩ, tuổi thọ dài dằng dặc, còn mình chỉ là phàm nhân, đời người ngắn ngủi. Cậu sợ đến ngày mình chết đi, trên thế gian này chỉ còn cha cô độc một mình. Cậu muốn tu tiên chỉ để đuổi kịp thời gian của cha, để bầu bạn thêm một chút, rồi thêm một chút nữa. Nhưng lần này Vương Lâm vẫn lạnh lùng từ chối. Từ đó, Vương Bình hoàn toàn từ bỏ giấc mộng tu tiên, sống đúng như điều cha mong đợi. Cậu cùng người mình yêu là Thanh Nhi rời quê Chu Du Tứ Phương. Dù không có chút tu vi nào, Vương Bình vẫn dựa vào mưu lược và ý chí hơn người, chinh chiếm suốt 25 năm, quét ngang phàm giới, thống nhất tam quốc, lên ngôi xưng đế, lập nên thiên hành đế quốc Hưng Thịnh, trở thành chí tôn nơi nhân gian. Trong mắt người ngoài, đời Vương Bình đã viên mãn đến cực điểm, giáng sơn trong tay, quyền lực tột đỉnh. Nhưng chỉ mình cậu biết, trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống không gì lấp đầy được. Cậu nhiều lần trằn trọc giữa đêm, không hiểu vì sao mình và Thanh Nghị yêu nhau sâu nặng mà mãi không có con, vì sao đau đến cùng cực mà lại không thể rời nổi một giọt nước mắt. Quan trọng hơn, Vương Bình đã mệt rồi. Cậu nhớ những ngày bình dị bên cha ở thôn Vọng Nguyệt, nhớ bát thuốc đắng ngắt nhưng chan chứa tình thương năm nào. Cuối cùng, Vương Bình từ bỏ ngôi vị đế vương, đưa Thanh Nghi trở về Khởi Nguyên Thành, trở về trước mặt người cha đã già nua. Lần này, Vương Lâm không giấu nữa, đem mọi chuyện về thân thế của Vương Bình và ân oán với Liễu Mi nói ra không sót một lời. Biết được chân tướng, Vương Bình hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể chấp nhận số phận vừa hoang đường vừa bị thương ấy, nên lại cùng Thanh Nghi trở về Thông Vọng Nguyệt, nơi cất giữ mọi ký ức tuổi thơ, chỉ mong yên lặng sống hết quãng đời còn lại. Nhìn bóng lưng con trai lặng lẽ rời đi, Vương Lâm đau đến tận cùng nhưng vẫn chọn im lặng. Ông hiểu sự thật quá tàn nhẫn, chỉ có thể để con tự mình chậm rãi chấp nhận, dù cái giá là vô vàn hiểu lầm. 10 năm tiếp theo, Vương Bình không chủ động gặp cha, cũng không nói với ông một lời. Nhiều người nghĩ cậu oán hận, nhưng thật ra không hề có. Mỗi ngày cậu học theo dáng vẻ năm xưa của cha, cầm dao tỉ mỉ khắc từng pho tượng gỗ. Mỗi tác phẩm đều là ký ức về những ngày cha con ở bên nhau, là nỗi nhớ chưa từng phai trong lòng cậu. Cậu cố tình không gặp Vương Lâm vì đã mơ hồ nhận ra một chân tướng đáng sợ nhất. Cậu không dám hỏi rõ, không dám chọc thùng giấc mộng dịu dàng cuối cùng ấy. Chớp mắt, Vương Bình đã 73 tuổi, tuổi thọ phàm nhân cũng đi đến cuối đường. Cậu vốn nghĩ mình sẽ lặng lẽ rời đi, nhưng đúng lúc đó, sứ giả Lôi Tiên Điện là Lôi Đạo Tử bất ngờ giáng xuống, xé toang bí mật mà Vương Lâm đã liều mạng che chở cho con suốt cả đời. Trước mặt mọi người, Lôi Đạo Tử phơi bày toàn bộ chân tướng. Ngay từ khi sinh ra, Vương Bình thực chất đã là người chết. Sở dĩ năm xưa Vương Lâm không cho cậu tu luyện là vì cậu căn bản không thể tu hành. Dù Vương Lâm từng lấy được đan dược từ di vật của Liễu Mi để xua tan oán khí trong Vương Bình, vẫn còn sót lại một tia không thể tiêu trừ. Mà thân thể của Vương Bình lại là thân thể giả được Vương Lâm ngưng tụ bằng thần thông. Chỉ cần chạm vào linh lực, tia oán khí ấy sẽ bùng phát, cơ thể cậu sẽ lập tức tan vỡ, cuối cùng hồn phi phách tán. Vương Lâm không dám cược cũng không thể cược, không thà để con hiểu lầm, thà tự mình gánh hết day dứt và đau lòng, cũng quyết không cho Vương Bình mạo hiểm dù chỉ một lần. Đến giây phút cuối đời, biết hết mọi sự, Vương Bình cuối cùng cũng hiểu ra, thảo nào cả đời cậu không thể có con, thảo nào cha luôn ngăn cậu tu hành, thảo nào khi còn nhỏ, trong mộng cậu luôn thấy không gian vàng ấm áp ấy. Nhưng điều khiến người ta nghẹn lòng là Vương Bình không oán hận, cũng không trách số phận bất công. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự thanh thản sau một đời dài. Thân thể của cậu có thể là giả, tuổi thọ cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng tình thương cha dành cho cậu suốt mấy chục năm là thật. Sự yêu thương dịu dàng của người thân là thật. Tình nghĩa sống chết có nhau của Thanh Nghi là thật. Và 73 năm khói lửa nhân gian mà cậu từng trải qua tất cả đều là thật. Cậu đã có được thứ tình thân và tình yêu thuần khiết nhất đời này, vậy là đủ rồi. Trước lúc lìa đời, Vương Bình trịnh trọng quỳ lại Vương Lâm. Cái lại ấy là tại cha đã ban cho mình một kiếp nhân gian trọn vẹn, đã che chở cho mình nửa đời bình an vô lo. Chỉ là trong lòng cậu vẫn còn một nỗi tiếc nuối, cuối cùng vẫn không thể thực hiện lời hứa, không thể ở bên cha cả một đời. Từ đó, vòng luân hồi của Vương Bình khép lại, hoán khí ngập trời tích tụ suốt trăm năm cũng theo lời từ biệt dịu dàng ấy mà tan sạch, chỉ còn lại một tia hồn linh tinh khiết. Vương Lâm tận mắt chứng kiến tất cả, cuối cùng cũng không kìm được nữa. Sát tinh từng giết chóc vô số người ấy lúc này ôm chặt đoàn linh quang mà con trai hóa thành như đang ôm lại đứa bé năm xưa trong vòng tay mình, rồi bật khóc nức nở. Ông đã bảo vệ con 73 năm, giấu con 73 năm, dây dứt 73 năm. Mọi đau đớn, áy náy và tự trách đến khoảnh khắc này đều vỡ hòa. Vương Bình cả đời muốn bước lên tiên đồ để ở bên cha mãi mãi, cuối cùng không thể làm được. Nhưng theo một cách khác, cậu vẫn ở lại, vĩnh viễn bầu bạn cùng Vương Lâm. Chấp niệm sâu nhất trong lòng ông cũng từ đó mà được viên mãn. Cuộc hóa giải kéo dài 73 năm này không chỉ siêu độ oán khí của Vương Bình mà còn hóa giải kiếp nạn trong chính lòng Vương Lâm. Giữa một thế giới đầy giết chóc và nghịch tụ, đây có lẽ là tình cha con dịu dàng, nặng nề và cảm động nhất.